Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 2 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri các phường sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Với sự nỗ lực và tâm huyết của chính quyền tỉnh Thái Nguyên, phim truyện 91 năm, bộ phim tái hiện chân thực, đầy đủ và xúc động về sự hy sinh anh dũng của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 91 năm, đội 91 Bắc Thái anh hùng đã chính thức được giới thiệu tới công chúng. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua, sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, ngày 1 tháng 8, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên và các cơ quan đơn vị trên địa bàn đã tặng hoa chúc mừng cán bộ công chức Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên. Phát biểu chúc mừng ngày truyền thống của ngành, đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy ghi nhận đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành vào kết quả chung của thành phố thời gian qua. Đồng chí đề nghị Ban tuyên giáo tiếp tục nghiên cứu đổi mới cách thức tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, văn bản lãnh đạo, tiếp tục bám sát thực tiễn, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin sai trái, xấu, độc, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, đồng thời làm tốt công tác quản lý và định hướng hoạt động báo chí, công tác khoa giáo, quan tâm đa dạng hóa hình thức đối với giáo dục chính trị tư tưởng, đảm bảo thiết thực hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cho thường trực Ban Thường vụ Thành ủy trên lĩnh vực tuyên giáo, chủ động kịp thời định hướng thông tin tuyên truyền, đóng góp tích cực vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn. Nhân dịp này, hai cán bộ của Ban tuyên giáo Thành ủy đã vinh dự được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng. Ngày 1 tháng 8, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với cử tri phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông tin tới các cử tri kết quả kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp đã thông qua 27 nghị quyết, gồm 4 nghị quyết thường kỳ và 23 nghị quyết chuyên đề, trong đó có nhiều nội dung quan trọng được cử tri và nhân dân quan tâm như tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương. Trên tinh thần tập trung dân chủ, cử tri phường Đồng Quang đã có nhiều ý kiến kiến nghị liên quan một số vấn đề như quan tâm xem xét cho tổ phó, tổ dân phố được hưởng chế độ của người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại một số nút giao cho phù hợp, tránh tình trạng bị khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, quản lý và khai thác hiệu quả diện tích đất công. Những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và phường Đồng Quang giải đáp tại buổi tiếp xúc. Những ý kiến còn lại được tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp và gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất. Ngày 2 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thị Quốc Hòa, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Phú Xá sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông tin tới các cử tri kết quả kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 và một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, kỳ họp đã thông qua 27 nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung quan trọng được cử tri và nhân dân quan tâm. Trên tinh thần dân chủ, các bậc cử tri đã có ý kiến phát biểu liên quan đến các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng, y tế, giáo dục, trong đó nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tái định cư trên địa bàn, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quan tâm đến chế độ chính sách cho người có công kịp thời. Cử tri mong muốn thời gian tới tỉnh và thành phố xem xét hỗ trợ thực hiện nâng cấp, mở rộng đường dân sinh tại một số tổ dân phố. Trên cơ sở những kiến nghị của cử tri, lãnh đạo phường Phú Xá và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu trả lời, làm rõ một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Các ý kiến khác được tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng trả lời làm rõ trong thời gian tới. Hưởng ứng Ngày Viêm gan Thế giới 28 tháng 7, mới đây Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức chương trình khám tư vấn xét nghiệm sàng lọc viêm gan và test viêm gan virus B miễn phí gần 500 đối tượng là người có công, giáo viên thuộc tổ dân phố An Thái và một số tổ lân cận của thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ. Tham gia chương trình, người dân được các bác sĩ đến từ chuyên khoa bệnh nhiệt đới của bệnh viện khám chẩn đoán tư vấn điều trị bệnh lý gan mật, xét nghiệm chẩn đoán kháng nguyên bề mặt đối với virus viêm gan B, có tác dụng phát hiện sớm virus viêm gan B và xét nghiệm sàng lọc tổn thương tế bào. Tại Thái Nguyên, tỷ lệ nhiễm virus viêm gan trong cộng đồng dân cư tương đối cao, khoảng 11-12%. Trong khi đó, các hoạt động phòng chống bệnh trên địa bàn vẫn chưa thực sự triệt để. Nhiều người đến viện trong tình trạng nặng của biến chứng viêm gan, nguy cơ đe dọa đến tính mạng. Do đó, việc tổ chức các chương trình khám sàng lọc viêm gan miễn phí ngay tại cơ sở mang lại lợi ích rất thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và kiểm soát sự lây truyền bệnh trong cộng đồng dân cư. Cùng với đó, đưa dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán sớm và điều trị quản lý viêm gan virus một cách toàn diện đến gần hơn tới các cơ sở y tế ban đầu, từ đó giảm ca mắc mới, phát hiện sớm các tổn thương gan để có kế hoạch chẩn đoán xác định căn nguyên kịp thời. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản chấp thuận phương án tổ chức giao thông tạm thời và lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo hiệu đồng bộ trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, chấp thuận để Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giao thông một số tuyến đường, phố trên địa bàn, phân luồng giao thông tạm thời để phục vụ thi công dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên, nút giao đường Quang Trung, đường Việt Bắc. Theo đó, sẽ cấm tạm thời toàn bộ xe tải, xe khách lớn hơn 16 chỗ lưu thông qua đường Quang Trung. Từ nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc đến nút giao đường Quang Trung với đường ga Thái Nguyên với đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ ngã tư Đồng Quang đến đường Việt Bắc. Cấm tạm thời ô tô dừng đỗ trên các tuyến đường, đường Quang Trung theo hướng đi trung tâm thành phố, đoạn từ ga Thái Nguyên đến số nhà 23, theo hướng đi Thịnh Đán, đoạn từ đường Việt Bắc đến số nhà 100. Đường Hoàng Văn Thụ theo hướng đi trung tâm thành phố, đoạn từ đường Việt Bắc đến nút giao ngã tư Đồng Quang, theo hướng đi Thịnh Đán, đoạn từ nút giao ngã tư Đồng Quang đến số nhà 330. Cấm tạm thời ô tô rẽ trái từ phố Đồng Quang, Đồng Quang 2 vào đường Hoàng Văn Thụ, ngõ 20 vào đường Quang Trung. Thời gian việc thực hiện phân luồng giao thông từ ngày 20 tháng 7 đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2024. Hết thời gian nêu trên, chủ đầu tư có trách nhiệm tháo dỡ, thu hồi toàn bộ hệ thống biển báo tạm thời đã lắp đặt, khôi phục, lắp đặt hoàn trả hệ thống biển báo tổ chức giao thông trên các tuyến đường theo hiện trạng phương án tổ chức giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chấp thuận việc Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với các sở ngành thực hiện lắp đặt biển báo, cấm xe tải lớn hơn 2,5 tấn. Cấm dừng đỗ xe trên một số tuyến đường phố trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm chuẩn bị, 1 năm sản xuất với rất nhiều nỗ lực và tâm huyết của chính quyền tỉnh Thái Nguyên, phim truyện 915, bộ phim tái hiện chân thực, đầy đủ và xúc động về sự hy sinh anh dũng của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái anh hùng đã chính thức được giới thiệu tới công chúng tại rạp chiếu bóng Nhân dân, thành phố Thái Nguyên. Xúc động và tự hào là cảm nhận chung của mỗi khán giả khi được chứng kiến một phần lịch sử hào hùng của dân tộc, sự hy sinh anh dũng của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái qua bộ phim 915. Những ký ức về đại đội trẻ trung, sôi nổi, gan dạ, không sợ đạn bom, không sợ hiểm nguy, vất vả, được tái hiện vẹn nguyên, trong sáng và đầy cảm xúc. Em Nguyễn Huệ Anh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Phim đã tái hiện lại rất là chân thực và em thấy rất là xúc động. Em cũng xin hứa là mình sẽ cống hiến hết sức để không phụ công những người đã đi trước chiến đấu để giành lại hòa bình cho chúng ta.
Bà Dương Thị Thảo, cựu thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái cho biết.
Qua cái trận bom rồi đồng đội hy sinh nhiều lắm. Thế là bây giờ mình xem lại là nhiều lúc cũng thấy cũng rất xúc động.
Phim truyện 915 là bộ phim kể về nhân vật Nam, một người lính đang trong thời gian huấn luyện chuẩn bị lên đường vào Nam chiến đấu, đã đem lòng thương yêu Sao, cô gái Tày có biệt danh Bồ Kết, chuẩn bị về nhà chồng bởi những món nợ đời trước. Tình yêu tuổi trẻ, tình yêu đất nước đã cho họ sức mạnh để bước qua rào cản đến với nhau. Nhưng hơn bao giờ hết, khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau. Diễn viên Khánh Linh, nhân vật Sao cho biết.
Thật sự là không chỉ riêng tôi mà cũng như là tất cả các diễn viên khác, thì khi mà bộ phim của chính mình được ra rạp thì đầu tiên cảm giác rất là vui mừng và hào hứng. Chính mình được thực hiện vào một vai diễn lịch sử như thế, và đấy là một cái niềm tự hào rất lớn với tôi.
Diễn viên Quách Ngọc Ngoan, nhân vật nam cho biết:
mình có rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc, và cái điều đầu tiên để Ngoan quyết định tham gia cái bộ phim này đó là vì kịch bản quá hay.
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho biết:
có lẽ là nó có cái hay bởi vì thực ra cái sự kiện 60 người này là hoàn toàn mới với mọi người. Và đây là một sự kiện rất là lớn. Ở Đồng Lộc có 10 người, đây là 60 người hy sinh một lúc. Và tôi nghĩ là ngày hôm nay người ta nhìn cái hy sinh nó ở một góc độ khác với cái tôi làm cách đây khoảng 30 năm.
Đại đội thanh niên xung phong 915 với đa phần đội viên là người dân tộc thiểu số đến từ Thái Nguyên và Bắc Cạn. Nét đặc trưng của bộ phim điện ảnh C915 mang đến cho người xem cảm nhận về vùng văn hóa đặc thù đậm đà bản sắc các dân tộc Việt Bắc. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết:
phim Đại đội 915 sẽ là một trong những tư liệu, những tài liệu quan trọng, những bằng chứng để các thế hệ cán bộ, nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ sau này thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, và từ đó thắp lên cái ngọn lửa nhiệt huyết trong các thế hệ cán bộ và thanh thiếu niên tiếp tục noi gương và bước tiếp bước chân của các anh các chị.
Phim điện ảnh 915 là sự nỗ lực đầy trách nhiệm và tâm huyết của tỉnh Thái Nguyên để tái hiện chân thực, đầy đủ và xúc động miền ký ức về đại đội anh hùng. Việc sản xuất và phát hành, phổ biến bộ phim có giá trị nội dung và nghệ thuật về đề tài lịch sử, khẳng định sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, góp phần tuyên truyền, giáo dục lịch sử cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã. Nổi lên là vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 31 tháng 7 năm 2023, tại đền mẫu thuộc xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, bà Ngô Thị Xuân, sinh năm 1948, có hộ khẩu thường trú tại xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, là chủ nhang của đền, phát hiện cửa bên trái của đền bị mở. Kiểm tra bên trong đền phát hiện bị mất 6 con hạc bằng đồng, mỗi con cao khoảng 60cm, được đặt trên ban thờ Phật, ban thờ Công Đồng, ban thờ Sơn Trang và một chiếc loa kéo màu đen. Tổng trị giá tài sản khoảng 20 triệu đồng. Sau khi phát hiện, bà Xuân trình báo cơ quan công an. Đánh bạc. Hồi 18 giờ 10 phút ngày 25 tháng 7 năm 2023, tại số nhà 276 đường Thống Nhất thuộc tổ 8, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên của Ninh Thị Hằng, sinh năm 1971, có hộ khẩu thường trú tại tổ 8, phường Đồng Quang, công an thành phố phát hiện 6 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề trái phép với 29 số đề, 142 số lô, tổng số tiền trên 96 triệu đồng, gồm Ninh Thị Hằng, Trần Thị Mùi, Trúc Văn Nghĩa, Đông Quốc Toàn, Nguyễn Thị Giới, Dương Quang Trung. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 35 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 406 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp vi phạm, thu 21,5 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước, trong đó có 2 cơ sở bằng 20 triệu đồng. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra khám phá 2 vụ 4 đối tượng, bắt 3 vụ 3 đối tượng tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 4,165 gram ma túy heroin và 4,984 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ, kế hoạch về phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tuần qua, công an thành phố lập biên bản 137 trường hợp, tạm giữ 1 xe ô tô, 42 xe mô tô, 1 xe gắn máy và 93 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô và xe gắn máy, trong đó 37 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 35 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ, xử lý phạt tiền 172 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 518 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 72 trường hợp, nhắc nhở 137 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 7 trường hợp vi phạm. Thông báo tuyển sinh đi học tại Cuba năm 2023. Căn cứ thông tư số 06 ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài, thông tư số 06 và thông tư số 18 ngày 15 tháng 12 năm 2022 sửa thông tư số 06. Căn cứ thỏa thuận hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục Đại học nước Cộng hòa Cuba ký năm 2019 và công hàm số hiệu RS18423 ngày 8 tháng 6 năm 2023 của Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam thông báo về chỉ tiêu học bổng của chính phủ Cuba cấp cho Việt Nam năm học 2023-2024. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện hiệp định tại Cuba năm 2023 như sau. 1. Thông tin chung về chương trình học bổng. 1.1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học. Số lượng học bổng, 15 suất học bổng toàn phần đào tạo trình độ đại học. Ngành đào tạo, 8 chỉ tiêu ngành y và 7 chỉ tiêu các ngành khác đào tạo tại các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Đại học Cuba quản lý trong năm học 2023-2024. 1.2. Thời gian đào tạo, từ 5 đến 6 năm học, bao gồm 1 năm học dự bị tiếng. 1.3. Chế độ học bổng, chính phủ Cuba miễn học phí, cấp bảo hiểm y tế và bố trí chỗ ở theo quy định của phía Cuba. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về. Phí đi đường, lệ phí, làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành đối với du học sinh học bổng hiệp định tại Cuba. 2. Đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự sơ tuyển. 2.1. Điều kiện chung. Ứng viên dự tuyển cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau đây. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật. Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài. Trường hợp bị phát hiện có bệnh, không đủ sức khỏe do giả mạo hồ sơ để đi học sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí liên quan, kể cả vé máy bay và đền bù kinh phí cho nhà nước. Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác từ khi thông báo có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển. Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành. Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với khối ngành đang học đại học ở Việt Nam hoặc ngành đã đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia và thuộc danh sách tên ngành học được phía Cuba tiếp nhận đào tạo, nêu tại mục 1.1. Chỉ được đăng ký một ngành học và không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo sau khi đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển đi học. Không xét tuyển ứng viên thuộc các trường hợp sau. Đã từng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học ở nước ngoài nhưng không hoàn thành khóa học hoặc không thực hiện việc báo cáo tốt nghiệp theo quy định. Đã được cấp học bổng đi học đại học ở nước ngoài, hiện có các ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm hoặc thuộc diện đền bù kinh phí đào tạo. Đã được tuyển chọn đi học nước ngoài nhưng không đi học vì lý do cá nhân, thời hạn áp dụng là 2 năm kể từ ngày nộp đơn xin rút không đi học. 2.2. Yêu cầu về ngoại ngữ. Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Tây Ban Nha. ứng viên dự tuyển nếu chưa biết tiếng Tây Ban Nha sẽ được bố trí học 1 năm học dự bị tiếng Tây Ban Nha tại Cuba trước khi vào học chuyên ngành. Sau đó ứng viên phải đạt kỳ thi sát hạch tiếng Tây Ban Nha, đồng thời tham dự và đạt kỳ thi đầu vào khóa học chuyên ngành tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của cơ sở đào tạo mới được chính thức tiếp nhận vào khóa học chuyên ngành. Nếu không đạt yêu cầu trong các kỳ thi này, ứng viên sẽ phải về nước và bồi hoàn toàn bộ kinh phí đào tạo cho nhà nước hoặc chuyển sang học theo diện tự túc. 2.3. Đối tượng điều kiện cụ thể. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đoạt giải nhất, nhì, ba các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Có kết quả học tập trung học phổ thông đạt 7,0 trở lên theo thang điểm 10 hoặc tương đương và có kết quả trúng tuyển đại học năm 2023 khi làm thủ tục đi học. Sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường Đại học Việt Nam, hệ chính quy tập trung có kết quả 3 năm học trung học phổ thông và năm thứ nhất đại học đạt từ 7,0 trở lên theo thang điểm 10 hoặc tương đương. 3. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự tuyển. 3.1. Hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Việt. Hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Tây Ban Nha. 3.2. Nộp hồ sơ trực tuyến online tại website http://tuyensinh.vied.vn. Ứng viên phải quét scan, lưu lại toàn bộ hồ sơ bằng tiếng Việt sang các file định dạng PDF, mỗi loại tài liệu quét thành một file riêng, dung lượng không quá 1 MB. Để đăng ký trực tuyến, thời hạn đăng ký online trên cổng thông tin http://tuyensinh.vied.vn đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2023. 3.3. Nộp hồ sơ giấy. Ứng viên chuyển một bộ hồ sơ tiếng Việt và hai bộ hồ sơ bằng tiếng Tây Ban Nha đăng ký dự tuyển bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, trước ngày 31 tháng 8 năm 2023, tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Hợp tác Quốc tế. Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo phụ lục quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng diện Hiệp định đi Cuba năm 2023. Xem thêm thông tin các mẫu văn bản liên quan tại hai trang web moet.gov.vn và icd.edu.vn. Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ email hỗ trợ đăng ký a.vied.vn hoặc tuyển sinh a.vied.vn. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định của phía Việt Nam và Cuba, được nộp trong thời hạn quy định của thông báo tuyển sinh, bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy bằng tiếng Việt. Hồ sơ nộp muộn sẽ chỉ được xem xét xử lý nếu vẫn còn chỉ tiêu học bổng, sau khi đã xét tuyển hồ sơ ứng viên nộp đúng hạn và phía Cuba thống nhất việc thực hiện xét tuyển bổ sung. Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ trong bất kỳ trường hợp nào. 4. Quy trình xét tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét ứng viên dự tuyển có hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định và căn cứ các tiêu chí tuyển chọn để sơ tuyển ứng viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi danh sách các ứng viên được sơ tuyển để đề cử cho phía Cuba và thông báo kết quả sơ tuyển đến ứng viên qua email trong tháng 10 năm 2023. Các ứng viên được trường đại học phía Cuba tiếp nhận và chính phủ Cuba cấp visa đi học sẽ được hướng dẫn làm thủ tục cử đi học trong tháng 2 năm 2024. Những trường hợp được phía Cuba tiếp nhận không thuộc chương trình học bổng này hoặc thuộc chương trình này nhưng không đáp ứng đầy đủ quy định tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không dự tuyển qua Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thông báo tuyển sinh đã được ban hành, sẽ không được cấp bù chế độ học bổng của chính phủ Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có đủ điều kiện cần thiết được tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 2 ngày 3 tháng 8 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía đông, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Thông báo lịch chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8 năm 2023. Ngày chi trả: thứ Hai, ngày 14 tháng 8 năm 2023. Thời gian: sáng từ 6 giờ 30 phút, gồm các phường xã: Hương Sơn, Cam Xá, Trung Thành, Tân Thành, Tích Lương, xã Đồng Liên. Chiều từ 13 giờ, xã Sơn Cẩm. Thứ Ba, ngày 15 tháng 8 năm 2023. Thời gian: sáng từ 6 giờ 30 phút, gồm các phường xã: Phú Xá, Tân Lập, Gia Sàng, Phan Đình Phùng, phường Túc Duyên, Huống Thượng, xã Đồng Bẩm, xã Linh Sơn. Thứ Tư, ngày 16 tháng 8 năm 2023. Thời gian: sáng từ 6 giờ 30 phút, gồm các phường xã: phường Quang Trung, phường Hoàng Văn Thụ, phường Quang Vinh, phường Quan Triều, xã Phúc Hà, phường Tân Long, xã Cao Ngạn. Thứ Năm, ngày 17 tháng 8 năm 2023. Thời gian chi trả: sáng từ 6 giờ 30 phút, gồm các xã phường: xã Quyết Thắng, xã Phúc Xuân, xã Phúc Triều, xã Tân Cương, phường Đồng Quang, phường Tân Thịnh, phường Thịnh Đán, xã Thịnh Đức, phường Trương Vương. Buổi chiều từ 13 giờ, phường Chùa Hăng. Thông báo rơi giấy tờ: ngày 3 tháng 5 năm 2023, tôi đi làm thủ tục sang tên bìa đỏ, do không cẩn thận, tôi đã làm rơi mất giấy tờ mua, bán và hợp đồng chuyển nhượng đất giữa tôi là Vũ Thị Hằng, thường trú tại tổ 4 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, và hộ bà Nguyễn Thị Út, ông Bùi Ngọc Thanh. Hợp đồng chuyển nhượng là giấy tờ mua bán ghi thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0220472 do Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp ngày 27 tháng 2 năm 2008. Vậy ai nhặt được giấy tờ trên liên lạc với bà Vũ Thị Hằng, số điện thoại 0386687871. Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.
Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu: nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý, không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1.200.000 đồng chi phí điện năng cho gia đình.
Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.